chúng ta có một cái khóa thiền tập cả ngày. Và chúng ta cam kết với nhau rằng là chúng ta đang có mặt ở đây, đã tới đây rồi thì chỉ ở đây thôi, chứ không có ở nhà ha. Đừng có để tâm mình nó chạy về nhà hay là chạy về chỗ làm việc. Mình hiến tặng cho bản thân mình một ngày thật là trọn vẹn để được nuôi dưỡng trong năng lượng thư giãn, bình an. Dù là mình vẫn còn đang phải giải quyết một số khó khăn, nhưng mà mình cứ để yên nó ở đó đi. Mình quay về tu tập trước, quay về để nạp năng lượng, nuôi dưỡng tâm hồn. Rồi khi mình trở về thì mình sẽ giải quyết nó bằng một cái năng lượng mới, bằng một cái nhìn mới. Và vì vậy cho nên là mình quyết định ở đây 100%. Cũng sẽ có lúc tâm mình nó cũng chạy đi đó, nhưng mà mình nhờ đang ngồi cùng với đại chúng, nhờ nghe tiếng chuông, nhờ được nghe sự nhắc nhở của thầy, mà mình lại được nhắc nhở để đưa tâm trở về. Nhưng mà tốt nhất là mình vẫn thường tự kiểm tra tâm mình nó ở đâu rồi, có đề mục nào cho nó không. Đề mục là một đối tượng nào đó đang có mặt trong hiện tại. Và cái việc cơ bản nhất của một người hành thiền đó là có mặt trong hiện tại trước cái đã. Những cái bài tập gì trên thiền tập thì cũng đứng trên nền tảng đó mà phát triển. Nếu mình không có mặt trong hiện tại thì không có phát triển gì về công phu tu tập cả. Quý vị đi vào trong trung tâm này, quý vị thấy cái mận trước trước trường không? Trước trung tâm không? Cái mận đang ra trái. Đi vào thì nó nằm bên tay trái gần cái chỗ nhà bảo vệ. Quý vị có thấy không? Vào đây mấy lần rồi mà chưa thấy, chắc là đi ban đêm. Tại vì các buổi nói chuyện của mình trong cái chuỗi này trước giờ là xảy ra vào buổi tối, cho nên là mình đã không thấy. Nhưng bữa nay là ban ngày, mình đi vào đây mình có quan sát là mình đang đi vào con đường nào không, xung quanh nó có cái gì không, có những cây đào, có những cây hoa mai, và nó có những cây mận. Một cây đào, cây mai là hoa giả, cây mận là một cái thực tại, nó rất là thiệt. Ngày xưa khi mà các vị thiền sinh đến gặp thiền sư Triệu Châu á, thiền sư Triệu Châu là thiền sư người Trung Hoa, hỏi thiền sư những cái câu hỏi rất là thao thức, là thưa thiền sư, có niết bàn không, Phật tánh là gì, thí dụ vậy. Thì thiền sư chỉ trả lời một câu rất là lạc quẻ, đó là cái tùng ngoài sân kia. Thiền sư không có hiểu gì, thiền sinh không có hiểu thiền sư muốn nói cái gì, và cũng cố gắng đi ra ngoài sân xem có cái tùng nào ngoài đó không. Và cũng thấy cái tùng đứng đó, nhưng mà có nghĩa gì đây? Và đứng ngắm nghía cái tùng một hồi, không nghiệm ra được gì cả, rồi bỏ về. Có những người nghe thiền sư nói cái tùng ngoài sân thì nghĩ thiền sư này chắc không có bình thường. Mình hỏi niết bàn, mình hỏi Phật tánh, mình hỏi những cái điều rất là cao siêu, mà bỗng dưng thiền sư nói cái tùng ở đây nghĩa là gì? Hoặc là thiền sư cũng là thiền sư Triệu Châu, rất là nổi tiếng với cái cụm từ là uống trà đi. Thiền sinh từ phương xa lặn lội tới, được học thiền với thiền sư, được thiền sư cho ngồi uống trà, và cũng đặt ra những câu hỏi rất là sâu sắc. Thí dụ như là sau khi chết mình sẽ đi về đâu, bản ngã con người là gì, tại sao chúng ta có mặt trong cuộc đời này, hoặc là trí tuệ là gì chẳng hạn. Thì thiền sư kêu là drink your tea, uống trà đi. Dĩ nhiên là bạn phải có chén trà trên tay thì bạn mới có thể uống được, hoặc là chén trà ở trước mặt. Thiền sư trả lời sốc quá hả? Nếu mình là một người đang rất là muốn biết cái câu trả lời, mà câu trả lời mình đã giả định trước là nó phải rất là sâu sắc, nghe xong là mình sẽ thông suốt tất cả. Mình ấp ủ, mình mơ mộng, Mình tin rằng là hôm nay mình gặp thiền sư thì chắc chắn thiền sư sẽ khai thị được mình, chỉ cho mình một cái thấy rất là lớn. Mà không ngờ ngài trả lời một cái câu nó rất là tầm thường, nó rất là bình thường, đó là uống trà đi. Thì nhiều khi thiền sinh lại bắt đầu suy nghĩ, đây là có ý đồ gì, đây là một câu gợi ý gì, và bắt đầu là ngồi đó suy nghĩ tiếp. Nhưng mà thiền sư đâu có muốn mình suy nghĩ, thiền sư đâu có muốn mình tư duy cái gì nữa đâu. Một đống kiến thức trong đầu nó quá dư rồi. Cái mà mình đang thiếu ở đây không phải là một kiến thức nữa, không phải là một câu trả lời để mình thỏa mãn nữa. Mình biết nhiều lắm mà mình chưa làm được, phải không quý vị? Vậy thì thiền sư muốn mình làm liền, hành thiền ngay lập tức, mà không cần biết nhiều về lý thuyết của Phật học hay là lý thuyết của thiền. Hãy ngắm cái tùng trước sân mỗi khi bạn đi ngang qua đi. Mỗi sáng đi ngang qua có ngắm cái tùng không? Các vị thiền sinh tới đây không ngắm được cây mận thì có thể tha được. Còn nhân viên tuệ đức mỗi ngày qua đây mà không thấy cây mận, không thấy những chùm mận, không thấy có một thực tại như vậy thì đáng trách lắm. Chứ bạn thấy cái gì? Mỗi lần đi ngang qua cây mận, bạn thấy cái gì? Bạn thấy có những cái không thuộc về cây mận. Bạn thấy dự án, bạn thấy kế hoạch, bạn thấy những nỗi lo lắng. Thậm chí là bạn không thấy gì hiện ra trước mặt bạn cả. Dù là một người đi ngang qua, thậm chí là hỏi bạn một câu luôn, mà bạn vẫn không nghe. Nghe nửa câu, án chừng là người đó nói cái ý gì đó, chứ không nghe rõ ràng được. Tại sao bạn là một thực tại sinh động màu nhiệm mà? Bạn là một con người có cái tính linh thiêng, đó là biết mà, cảm thụ được mà. Tại sao cái chức năng nó đâu rồi? Nó không bật lên được. Tại sao đi ngang qua cây tùng mà không thấy cây tùng? Thấy cây tùng để làm gì? Thấy cây tùng để biết là bạn đang có mặt ở đó. Cây tùng chỉ là một cái cớ thôi. Cây tùng, cây mận, cây sồi, cây chuối gì cũng được. Miễn là bạn khi đi ngang qua một thực tại nào, khi nhìn một cái gì là bạn phải thấy. Nhiều khi chúng ta nhìn mà không thấy. Chúng ta thấy cái bên trong chúng ta thôi, chứ chúng ta không thấy cái bên ngoài. Chúng ta thấy những cái vọng động, chúng ta nghe những cái tiếng nói nó mách bảo ở trong đầu, rầm rì rầm rì rầm rì vậy. Phải nhìn cái này nè, phải nhớ tới cái kia nè, phải lo giải quyết cái nọ nè. Hoặc là thậm chí là đã nhìn thấy cây tùng rồi, đã nhìn thấy cây mận rồi mà lại bị xóa mờ đi. Nhìn vậy thôi chứ còn biết đó là một cây tùng nhưng mà không thấy rõ đường nét và chi tiết. Có thể cây tùng nó xanh hơn, cây tùng hôm nay có rất là nhiều xương, hoặc là cây tùng nó héo đi, mận có rất là say trái, mận đạt chín, có mùi thơm của hoa mận vào buổi sáng sớm. Biết là phải biết rõ như vậy đó, chứ không phải là biết một cách mờ ảo. Quý vị biết là bây giờ nó có cái hội chứng là bị mù màu đó. Có một lần đó tôi rủ một em thiền sinh ở tiểu bang và chuyên nhà. Em đó có đến học thiền với tôi. Và tôi rủ em, thôi bây giờ con chở thầy đi vào rừng ngắm lá vàng. Bây giờ là trong mùa lá rất là đẹp. Và hai thầy trò đi một giờ đồng hồ. Tôi chỉ nè, con thấy không? Bên đây là lá màu nâu, nó có pha tím. Bên đây là vàng nhạt, vàng đậm. Ôi thôi, mình rất là mê trời. Những cái chiếc lá vàng đẹp, thôi là đẹp. Thì tới khi mà hai thầy trò ngồi xuống uống trà, thì thầy hỏi bạn đó chứ, con cảm nhận cái lá vàng năm nay với lá vàng năm trước nó khác nhau như thế nào? Thì bạn nói, con thấy cũng vậy à. Mình tưởng bạn này tu giỏi dữ vậy ta. Mình thấy có sự khác biệt mà bạn thấy giống như nhau. Thì bạn nói là con thấy năm nào nó lá nó cũng màu lam hết. Tôi nói, ủa, sao lá vàng mà màu lam con? Dạ tại con bị mù màu đó thầy. Con nhìn cái màu gì nó cũng ra màu lam hết. Hoặc là màu nó hơi đen đen, nó hơi nâu nâu một chút. Và chúng ta vì thành bại, vì được mất, vì khen chê, vì có thêm một cái quyền lợi hưởng thụ nào đó, mà chúng ta đã bỏ đi rất nhiều cơ hội để sống được với cái chất linh thiêng nhất của con người mình. đó là nhìn cái gì là thấy cái đó. Mình nhìn người thương mình mà mình thấy mờ mờ ảo ảo, mẹ đang làm quần quật trong nhà bếp mà chỉ thấy một cái bóng thôi, còn tâm trí mình là trên chiếc điện thoại, trên cái laptop, trong những cái mối bận tâm về công việc, về một cái người yêu ở xa xôi nào đó, chứ đâu có thấy mẹ đâu. Mà mẹ là một thực tại rất là màu nhiệm, tại vì ngày mai mẹ sẽ bệnh, mẹ sẽ già, mẹ sẽ đi ra khỏi cuộc đời của mình, thì còn ở đâu mà nhìn nữa. Mình có một cơ hội rất là lớn là còn một con mắt rất là sáng, còn có thể nhìn thấy được, mà nhìn đúng cái màu nó đang hiện ra nữa. Nó là màu vàng thì thấy màu vàng, nó là màu đỏ mình thấy màu đỏ, nó là màu xanh mình thấy màu xanh. Mình còn khả năng đó, mà mình tự làm cho mình mất đi khả năng đó, nhìn mà không thấy. Dĩ nhiên là đâu có ai muốn mình nhìn mà không thấy, nhưng vì mình có quá nhiều cái mong cầu, đời sống của mình nó quá lộn xộn và bề bộn, cho nên tâm thức mình là một cái đống rác, và nó chiếm lấy tâm thức mình bất cứ lúc nào. Mình nhìn là nhìn bằng những cái rác rến ở trong đầu, chứ đâu có nhìn bằng chính cái thực tại đâu. Một bình hoa sen rất là đẹp, có thể nãy giờ mọi người chưa thấy bình hoa sen nữa, chỉ thấy thầy Minh Niệm thôi. Có thể mình thấy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hoa sen. Ủa đến làm chi vậy? Nhìn chung chung là được rồi. Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng đề nghị quý vị biết một cách chi tiết và đường nét. Có những thứ chúng ta chỉ cần biết một cách tổng quát thôi. Nhưng mà nhiều khi cái gì mình cũng nhìn một cách tổng quát hết, thì nó đưa tới thái độ là sơ sài. Mà nhìn sơ sài một hồi thì trở thành vô tâm, hờ hững. Và khi mà mình rơi vào cái tình trạng là nhìn mà không thấy, thì cũng giống như là đang không nhìn. Mà khi mình nhìn mà mình không thấy thì đối tượng đó nó hiện lên đó. Đối tượng nó đang khó khăn, đối tượng đang rất là khổ, mẹ đang rất là buồn, mà tưởng là mẹ đang rất là vui. Sao tưởng gì kỳ cục vậy? Tại mình nhớ ngày hôm qua mẹ vui mà. Mình nhìn mẹ ngày hôm nay bằng con mắt của ngày hôm qua. Giá như mẹ cũng có tu thiền, mẹ nói con ơi, mẹ của ngày hôm nay chứ không phải là mẹ của ngày hôm qua. Ngày hôm nay mẹ không phải là ngày hôm qua. Ngày hôm nay mẹ có khó khăn hơn. Ngày hôm nay mẹ buồn. Ngày hôm qua là mẹ vui, ngày hôm qua là mẹ tươi, hoặc là ngược lại. Vậy thì con nên nhìn mẹ bằng con mắt của ngày hôm nay đi. Nhưng mà những người mà đang yêu với quý vị, nhìn mọi thứ nó không có bình thường nữa. Nó cứ bay bay, nó cứ mơ mơ. Cái tâm tưởng nó bị bùng vỡ đó. Tâm tưởng bị bùng vỡ, cho nên nhìn mọi thứ nó không còn chính xác nữa. Phấn khích quá, háo hức quá. Tôi nhớ trong Tống Biệt Hành của Thâm Tâm có những câu rất là thích. Đưa người sao không đưa qua sông, sao nghe có sóng ở trong lòng, nắng chiều không thấm không vàng vọt, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Tức là hình ảnh một người con gái đưa một chàng trai đi lên đường làm nghĩa vụ với non sông. Và ở trên con thuyền có rất nhiều các chiến sĩ đang chờ đợi. Thì người con gái này chỉ đưa chàng trai tới bờ thôi, chứ không có bước lên thuyền. Nhưng mà đưa người sao không đưa qua sông. Cái chữ sao này mình xét sao, mình chỉ xét là đưa người mà không đưa qua sông. Nhưng mà sao lại nghe có sóng ở trong lòng? Thì đây chỉ là cách viết thôi. Đưa người sao không đưa qua sông, đưa người ta không đưa qua sông, sao nghe có sóng ở trong lòng. Sóng trong lòng là cái gì? Là có sự dao động, có sự phiền muộn. Nắng chiều không thấm không vàng vọt, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Tức là buổi chiều rất là bình thường, nhưng bỗng dưng mình thấy cả một cái hoàng hôn nó chìm trong mắt mình. Thì Thâm Tâm chơi chữ là đầy hoàng hôn trong mắt trong. Tức là con mắt nó rất là trong veo của một thiếu nữ lúc mà chưa yêu đó. Nó còn trong veo à. Nó nhìn mọi thứ nó rất là chính xác. Nhưng mà một khi đã yêu rồi đó, thì nhìn mọi thứ nó không còn chính xác nữa. Đầy nỗi buồn, đầy ly biệt, đầy thương đau. Cho nên là hoàng hôn nó đã nhuộm vào đôi mắt của người thiếu nữ đó rồi. Bây giờ người thiếu nữ nhìn cái gì cũng thấy nỗi buồn hết. Cho nên cụ Nguyễn Du mới nói là người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. Vậy thì khi mà tâm trạng chúng ta buồn á, chúng ta dệt lên hết cái thế giới xung quanh chúng ta là buồn. Khi tâm trạng chúng ta vui thì chúng ta nhìn mọi thứ diễn ra đều rất là vui, trong khi thế giới bên ngoài thực tại xảy ra là một cái gì đó rất là khác. Nó không phải như chúng ta đang nhìn. Mà quý vị biết đó, các nhà khoa học ở giữa thế kỷ thứ 19 đã từng nói rằng là, đã phát minh ra được rằng là thế giới mà chúng ta đang nhìn đó, nó chỉ đúng với trình độ chúng ta đang có thôi. Nó khác lắm. Mà trình độ chúng ta thì cũng lẫn quẩn ở trình độ con người. Cao hay thấp thì cũng ở cái mức xài được 10% tế bào của thần kinh thôi, phải không? Của não bộ thôi. Còn nếu mà mình xài được hơn 10% thì mình đã là phi thường rồi. Thì chắc là mình xài tới 100%. Thì mình mới thấy được cái thực tại này nó là cái gì. Hoặc là ít nhất, tôi nói ít nhất là nó phải trên 10%, 15-20% gì đó. Thì mới may ra mới thấy được cái hoa sen này thật ra nó là cái gì. Chứ chưa chắc là hoa sen như chúng ta đang hiểu. Thầy Minh Niệm là một cái gì đó đúng với bản chất của thầy Minh Niệm, chứ không phải như là chúng ta đang biết. Mà kể cả thầy Minh Niệm nếu mà chưa giác ngộ trọn vẹn đó, thì thầy Minh Niệm nhìn về thầy Minh Niệm cũng chưa chính xác 100% như chính thầy Minh Niệm đang có. Đất trời vũ trụ cho cái gì ở trong này chưa khám phá hết được, chưa biết hết được. Mà thôi, để có thể hiểu được một cách tuyệt đối về mọi đối tượng thì nó đòi hỏi có một cái thấy lớn, một cái trí tuệ nào đó mới có thể tiếp xúc được. Chúng ta chỉ cần một cái nhìn tương đối như là thế giới con người đang nhìn, mà thế giới con người đang trong một cái nhìn chuẩn xác nhất, đúng đắn nhất. Đó là khi tâm chúng ta nó đang không bị phiền não khống chế, bình tĩnh, bình an, thư giãn, thoải mái, vui vẻ, hoan hỷ, thì chúng ta nhìn các đối tượng nó tương đối chính xác. Chính xác trong thế giới của tương đối thôi. Chúng ta chưa nói tới thế giới của tuyệt đối. Ít ra là mình nhìn mẹ đang cần mẫn, đang lao tác, đang hy sinh cho chúng ta, chúng ta thấy cái đó. Chúng ta thấy nỗi buồn ở trên gương mặt, ở trong mắt của cha mình. Chúng ta thấy những nỗi lo lắng, bận tâm, sợ hãi của con mình. Nhìn như thực tại nó đang hiện ra. Muốn nhìn như thực tại nó đang hiện ra thì chúng ta phải tập nhìn bản thân chúng ta, chính chúng ta như nó đang hiện ra trước. Muốn nhìn các pháp chính xác như nó đang hiện ra thì phải nhìn chính mình như nó đang hiện ra. May mắn là chúng ta biết tới thiền tập. Thiền tập nguyên thủy Vipassana, tứ niệm xứ. Thiền tập từ thời Đức Phật, được gìn giữ rất là kỹ lưỡng qua mấy mươi thế kỷ ở những nước như là Tích Lan, Miến Điện. Và mình được các vị thiền sư kiên trì giữ gìn và trao truyền lại cho chúng ta. Và nếu chúng ta không có nắm vững được những cái kỹ thuật hành thiền, những cái bí quyết hành thiền, thì chúng ta thực hành hoài mà không có kết quả. Mà kết quả mong đợi của chúng ta là gì? Đó là bớt phiền não hay là hết phiền não. Làm cho tâm trí chúng ta trở nên sáng suốt hơn. Và mỗi ngày mình đi về cái hướng trí tuệ. Mỗi ngày có thêm một chút ánh sáng ở bên trong. Mỗi ngày bớt đi một chút bóng tối. Và khi mà mình tập những cái bài thiền tập cơ bản nhất đó, thì mình vẫn giữ một cái nguyên tắc bất di bất dịch, đó là để mọi thứ nó tự nhiên. Hồi nãy trong cái giờ ngồi thiền, quý vị có nghe tôi hướng dẫn là đừng có đụng vào hơi thở, đừng có nhúng mũi vào nó, đừng có cố gắng sửa chỉnh nó, để yên nó như vậy. Hơi thở nó có tiến trình của nó, dù chúng ta có quay vào để nhìn nó hay không, dù chúng ta có thiền tập hay không, thì hơi thở nó vẫn cứ đi vào đi ra theo cái tốc độ của riêng nó. Vậy thì khi mình thiền tập thì mình chỉ đứng đó, đứng qua một bên để mà nhìn vào nó, để mà chú ý vào nó, chuyên chú. Cái đó gọi là định tâm, định trên hơi thở. Chọn một điểm nào đó mà hơi thở chạm vào vành trong lỗ mũi chẳng hạn, hoặc là một điểm nào đó trên cái thành bụng, để chuyên chú vào điểm đó thôi. Mượn hơi thở để dừng lại sự suy nghĩ, gọi là định tâm. Liên tục và liên tục. Hoặc là niệm trên hơi thở, tức là quan sát tiến trình hơi thở đi vào, tiến trình hơi thở đi ra. Hơi thở đi vào nó như thế nào, tức là bạn cần biết cái phẩm chất của từng hơi thở. Hơi thở đi ra như thế nào, khi mà mình biết rõ cái phẩm chất của từng hơi thở đó, có nghĩa là cái tính biết mình nó cao, nó mạnh, biết từng đường nét, biết từng chi tiết, biết nó dài hay là nó ngắn, biết nó mịn màng hay là hỗn hển. Nhưng mà biết cái phẩm chất của nó không quá quan trọng. Mà cái quan trọng đó là bạn đang xây dựng một khả năng biết liên tục và liên tục. Biết nhưng mà không có nhúng mũi vào. Tức là hơi thở nó dài cũng được, hơi thở nó ngắn cũng được, hơi thở nó làm sao cũng được hết. Dĩ nhiên là bạn có cái muốn là hơi thở mình phải mịn màng, phải nhẹ nhàng, phải không? Dĩ nhiên là chúng ta ngồi thiền là muốn định tâm, phải không? Chúng ta muốn như vậy, nhưng chúng ta đừng có ép mình trở thành như vậy liền ngay lập tức. Có thể nó mất 3-4 phút nữa, nó mất 15 phút nữa nó mới đạt được cái trạng thái đó. Còn bây giờ mình ép á, thì cũng được. Nếu mình ráng hồi, thay vì mình mất 10 phút mình mới định tâm, thì mình ép, mình cố gắng một hồi có thể nhanh hơn. 5 phút, 3 phút là đã định tâm. Nhưng mình mất đi một điều rất là lớn lao, đó là mình không biết rõ tình trạng của chính mình, không nhìn một cách rõ ràng, chính xác tình trạng của chính mình, và rơi vào tình trạng gọi là ép uổng trong sự tu tập. Thí dụ bạn đang nổi giận, thì với một người bình thường thì nổi giận, khi nổi giận thì họ sẽ tìm cái đối tượng nào mà họ nghĩ rằng chọc giận họ, làm cho cơn giận họ nổi dậy, làm cho họ tổn thương, đưa tới cho họ một cảm xúc xấu, cho nên họ sẽ tìm cách phản công, trả đũa. Nhưng mà đối với một người tu tập thì họ thay vì hướng ra bên ngoài thì họ quay vào bên trong. Nhưng mà quay vào bên trong thì cũng chưa an toàn lắm đâu. Khi quay vào bên trong, chúng ta có thể đi theo một trong hai cách sau đây. Cách thứ nhất, đó là chúng ta sẽ đè nén cơn giận, tức là cố gắng làm cho mình đừng có giận, làm cho những người xung quanh đừng có phát hiện mình đang giận. Thậm chí chúng ta đè nén cơn giận tới mức rằng chúng ta nghĩ rằng mình đang không có giận, tới cái mức như vậy luôn. Đây là một cái mức báo động rất là nguy hiểm. Rõ ràng là chúng ta không có giận, nhưng mà chúng ta hấp thụ nhiều cái kinh sách, nhiều triết lý, nhiều câu khai thị của những bậc thầy tâm linh đi trước, rằng cơn giận là không dễ thương, cơn giận là xấu xa, cơn giận là phiền não, và mình phải loại trừ phiền não. Cho nên ngay khi mình đang thấy có một thực tại đang diễn ra, rằng mình đang tự ái nè, mình đang tổn thương nè, mình đang bị cảm xúc điều khiển nè, mình cố gắng nghĩ mình không có cái đó, thì cái này gọi là tự kỷ ám thị. Tức là bạn đang nhìn thấy rồi, bỗng dưng vì một lý do gì đó bạn lờ đi, hoặc là bạn che cái thấy của bạn lại. Không thấy, tôi không thấy cơn giận, tôi không có cơn giận. Nguy hiểm chưa? Nguy hiểm ở chỗ rằng là có một thứ nó vẫn tiếp tục ngấm ngầm chi phối bạn mà bạn không biết về nó. Đáng lẽ là bạn được thấy, bạn được biết, nhưng mà vì cái cách luyện tập của bạn nó sai, bạn dùng ý chí để đàn áp. Dĩ nhiên là trong cuộc sống chúng ta xài ý chí cũng nhiều, tại vì con người còn tham sân và si, con người còn đánh giá nhận xét, con người còn quý trọng về danh dự. Và nhất là người Đông Phương chúng ta sống trong một cái nền văn hóa quá lâu là tốt thì khoe, xấu thì che. Và ông bà cha mẹ dạy chúng ta rằng là không được làm người xấu, phải luôn làm người tốt. Điều đó dĩ nhiên là đúng. Nhưng mà đáng lẽ ra chúng ta được chấp nhận là khi mà con chưa tốt, con vẫn còn xấu, thì con hãy chấp nhận điều đó. Tại vì trong con người chúng ta nó có con người tốt, nó có con người xấu mà. Có khi chúng ta giữ được con người tốt, nhưng mà đâu phải lúc nào cũng vậy. Vậy thì khi cái xấu nó bộc lộ ra thì chúng ta bị dán nhãn hiệu là một kẻ xấu. Mà cái người dán nhãn hiệu đó chính là cha mẹ chúng ta. Con không được là người xấu. Nhưng mà làm sao con giải quyết cái con người xấu con đây, khi mà nó quá mạnh, nó lấn át cái con người tốt, chứ con đâu có muốn đâu. Thì đáng lẽ ra văn hóa của chúng ta phải là, à, con hãy học cách quan sát cái con người xấu đó, theo dõi tiến trình nó, để đừng cho nó bung ra lời nói và hành động. Con chỉ nên dùng ý chí để kìm hãm mình khi nó bung ra lời nói và hành động, để nó đừng tạo nghiệp xấu, để nó đừng làm tổn thương người khác, để nó đừng gây ra những đổ vỡ đáng tiếc. Thì lúc đó mình mới dùng cái ý chí mình can thiệp thôi. Còn khi nó còn trong ý tưởng đó thì khoan đàn áp, khoan cố gắng tưởng tượng mình là người tốt đã. Bạn chưa phải là thánh nhân đâu, bạn chỉ đang trên đường đi về thánh nhân. Bạn không phải là Bồ Tát đâu, bạn còn giận hờn người đó, bạn chưa tha thứ được người đó. Thì bạn hãy ghi nhận như vậy, nhưng mà bạn sẽ đi trên con đường tới cái chỗ tha thứ, tới cái chỗ chấp nhận. Vấn đề ở cái chỗ rằng bạn ghi nhận được cái gì trong tâm thức bạn, bạn thấy cái gì trong tâm thức bạn tại phút giây này. Điều này quyết định cho sự giải thoát, quyết định cho sự chuyển hóa phiền não. Nếu bạn ghi nhận sai, ghi nhận không chính xác, ghi nhận bằng sự tưởng tượng, bằng sự áp đặt, bạn dùng kiến thức, bạn dùng kinh nghiệm để áp đặt lên chính bạn ngay trong thực tại, thì muôn đời không bao giờ thay đổi được con người của bạn. Bạn chỉ giải quyết nhất thời cơn cảm xúc đó, bạn có thể che đậy được, đàn áp được cơn giận trong giây phút đó, nhưng rồi bạn không thể làm được như vậy hoài mãi. Điều nguy hiểm là lúc nào bạn cũng nghĩ bạn không có cơn giận, bạn không có phiền não. Lúc nào bạn cũng nghĩ bạn rất là mạnh mẽ. Người Tây Phương họ có cái cách là lúc nào họ cũng nghĩ họ mạnh mẽ hết. Ngay cả khi họ thất bại thảm hại, họ tan nát, họ sắp ngã quỵ rồi, mà lúc nào họ cũng tự đọc câu thần chú là "I'm strong", hoặc là "I'm gonna be strong", tức là tôi đang rất là mạnh mẽ, hoặc là tôi sẽ mạnh mẽ. Điều đó nó cũng tốt đó quý vị, gọi là suy nghĩ tích cực. Bây giờ nó có hẳn một cái môn học lập trình tư duy, để lúc nào nó cũng cài đặt vào nhận thức của bạn cái suy nghĩ tích cực. Điều đó là cần thiết, điều đó là hay. Kể cả trong ngành tâm lý trị liệu, nó cũng giúp cho chúng ta hồi phục trong giai đoạn ban đầu bằng phương pháp từ kỳ ám thị. Thí dụ thở vào, bạn thấy bạn là một tâm hồn đẹp. Thở ra, bạn biết bạn là người có tâm hồn đẹp. Thở vào, bạn biết trong bạn còn rất nhiều giá trị tinh anh. Thở ra, bạn biết cái cơn giận, nỗi buồn, nỗi cô đơn kia chỉ là một hiện tượng. Điều đó rất là cần thiết. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục làm như vậy đó, thì chúng ta sẽ rơi vào ảo tưởng về bản thân. Bạn chưa thật sự có tâm hồn đẹp. Tâm hồn đẹp thì có sẵn, nhưng bạn chưa kết nối được. Bạn đang ở một tâm hồn chưa đẹp. Bạn có một khối tinh anh bên trong, nhưng bạn chưa thấy nó. Bạn biết là nó có thôi, chứ bạn đừng tưởng rằng bạn là một khối tinh anh. Đó là hai vấn đề khác nhau. Vì vậy cho nên là nếu mà bạn cố gắng cài đặt vào nhận thức của bạn rằng mọi thứ là vô thường, cái gì tới mình cũng nói, ơi vô thường, tùy duyên, chúng ta cũng hay xài cách đó phải không? Cái đó gọi là cài đặt vào nhận thức mà nó không có thật. Bạn mất cái ví, mất rất nhiều tiền, mất cả nhiều giấy tờ, mất rất nhiều thời gian mới có thể có lại được. Bạn tức giận, bạn cuống cuồng, bạn hoảng loạn, bạn nghi ngờ hết người này tới người khác. Tại sao bạn không ghi nhận tiến trình đó đi? Bạn có thấy bạn như vậy không? Một người hành thiền mà không thấy tất cả những phản ứng đó là không có giỏi, là rất dở. Và sau một thời gian tìm kiếm chiếc ví không ra, tìm kiếm giấy tờ không ra, buông một câu xanh vờn là à, của đi thay người. Ai nhặt được tài sản đó xin chúc mừng, may cho người đó, thôi mình xả nghiệp. Mà có thật vậy không? Trong lòng có xả không? Trong lòng có an không? Trong lòng có chúc mừng ai nhận được cái ví của mình không? Không có. Thì thiền sư gọi đó là trò lừa đảo của tâm trí. Rất là đáng sợ. Bạn có thể lừa đảo người khác. Xin lỗi, tôi không có xúi các bạn đi lừa đảo người khác. Tức là nếu buộc lòng mà bạn phải gạt gẫm, nói dối, nói tránh, nói né, nói chung là không có thể nói lên sự thật được với ai đó, thì vẫn còn cơ hội để cứu chuộc. Nhưng nếu bạn lừa cả chính mình thì vô phương cứu chữa. Nghĩa là muôn đời không ai có thể, không bao giờ bạn tìm ra được cái sự thật ở đâu nữa. Tức là khi mình nói dối với người khác thì mình biết là mình đang nói dối với người khác, thì vẫn còn hy vọng là một ngày nào đó mình dám, mình đủ bản lĩnh để mình đối diện với sự thật, để mình nói lên cái sự thật. Còn khi mà mình không tin mình đang nói dối được, mình nghĩ là mình đang nói thật mà, mình nghĩ mình là một đóa hoa, mình nghĩ mình là một ngọn núi, mình nghĩ là mình là một thực tại màu nhiệm hoàn toàn rồi, thì còn cái chỗ nào để mà sửa chữa nữa chứ. Cho nên tìm đến được cái con đường tâm linh để quay vào bên trong là một điều rất là quý giá. May mắn lắm. Tại vì bây giờ nhiều người vẫn chưa ý thức được cái nguồn gốc khổ đau nó nằm ở đâu. Người ta vẫn còn tranh đấu ngoài kia, người ta vẫn còn tranh giành hơn thua, vẫn còn đổ thừa nhau, vẫn còn sát phạt nhau, vẫn còn đi tìm những cái giá trị hạnh phúc ở bên ngoài. Chúng ta những người ý thức được rằng khổ đau là nằm ở bên trong, nó thuộc về vấn đề của trái tim, của tâm hồn, cho nên chúng ta quay vào bên trong. Nhưng mà chưa có yên đâu, chưa có an toàn đâu. Có nhiều con đường để quay vào bên trong. Và có những con đường đúng, có những con đường sai. Và thậm chí khi chúng ta đã có con đường đúng rồi, chúng ta có bản đồ chỉ dẫn chính xác rồi, mà chúng ta vẫn thực hiện một cách sai lầm như thường. Tại vì chúng ta thực hiện nó theo cái cách của mình, theo cái thái độ của mình, mà thường là những cái thái độ sai lầm. Tôi xin nhắc lại là có phương pháp đúng rồi mà vẫn không đạt được kết quả, vẫn có thể sa hầm sập hố như thường, là vì cái wrong attitude, vì cái thái độ sai lầm trong khi hành thiền của mình. Trở lại vấn đề là các vị thiền sư khuyên chúng ta là hãy nhìn vào hơi thở. Nếu thiền sư không có nói kỹ, hoặc là mình quên nghe thiền sư nhắc nhở rằng hãy nhìn vào như hơi thở đang là, đừng có điều khiển hơi thở nhé, là mình có cơ hội tiếp xúc được với cái phương pháp thực tập đúng đắn và có kết quả rồi. Đằng này mình chỉ biết rằng là cứ thở vào thở ra thôi, bám sát vào hơi thở để rồi mình liên tục điều khiển hơi thở. Mà hơi thở điều khiển thì dĩ nhiên nó hỗn hển, nó căng thẳng thôi chứ không có nguy hại gì. Nhưng mà đối với những cái bài tập khác, nhìn vào phiền não của mình mà điều khiển thì không những không giải quyết được phiền não mà làm cho tình trạng ngày càng tồi tệ hơn. Phiền não là một vấn đề, mà điều khiển phiền não, đàn áp phiền não là một vấn đề khác. Thêm một vấn đề, khổ chồng thêm khổ. Do cái thái độ của chúng ta thực tập sai, trong khi thực tập chúng ta bỏ lên tâm tham, trong khi thực tập chúng ta bỏ lên tâm sân, bỏ lên tâm si, dùng cái con người đầy phiền não của mình để thực hành thì không thể nào có kết quả được. Quý vị biết là bình an là một trạng thái cực kỳ quý giá, không dễ dàng gì đạt được, không dễ ăn đâu. Thiền tập để có bình an, thiền tập để có hạnh phúc, để thảnh thơi, để giải thoát, tất cả những cái giá trị đó đó không dễ dàng đạt được quý vị. Chúng ta phải trả một cái giá tương xứng bằng thời gian, bằng sự kiên trì, bằng sự nhẫn nại, bằng quyết tâm mà vẫn chưa đủ, bằng một thái độ đúng đắn nữa, một sự khôn ngoan, một sự hiểu biết đúng, thì thực tập mới có kết quả được. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta thường mắc phạm sai lầm khi nhận xét một đối tượng. Tức là chúng ta thường rơi vào tri giác sai lầm, wrong perception. Nhìn như vậy mà không phải là như vậy đâu. Chúng ta tự hỏi là mình nhìn người đó như người đó đang hiện ra hay như chính cái tình trạng tâm thức của mình nó đang có. Nhìn người đó bằng cảm xúc, bằng vọng tưởng hay bằng một cái tâm trong trẻo. Người thiếu nữ trong bài thơ của Thâm Tâm trước đó có thể nhìn lá vàng là lá vàng, bây giờ nhìn lá vàng là lá chết, nhìn mùa thu là mùa thu chết. Cho nên đừng có tin lời thi sĩ, đừng có tin lời nhạc sĩ, đừng có tin vào quá nhiều vào mạng lưới Internet, những thông tin mà mình đón nhận mỗi ngày trên Internet. Đừng tin vào những lời comments, những lời nhận xét của người khác. Tại vì mình đọc một cái comments, nhận xét đó, nó sẽ kích hoạt vào phiền não của mình. Đáng lẽ ra mình có cái cách nhìn riêng của mình, có cách tiếp xúc riêng của mình, mà mình bị nhuộm lên cái nhìn của người khác. Tại vì mình yếu quá, mình không có chủ quyền trong cái nhận xét của mình. Cái đó gọi là nhìn bằng con mắt thành kiến. Khi mà mình đeo mắt kính màu đen lên rồi đó, thì nhìn thấy cái gì đó cũng đen hết. Cái đó gọi là thành kiến xấu. Người nào đã lỡ làm tổn thương mình rồi thì người đó muôn đời là người xấu. Dù người đó đã cố gắng thay đổi, thay đổi rất nhiều rồi, ai cũng ghi nhận sự thay đổi của người đó, riêng mình thì không. Tại vì mình nhìn người đó bằng vết thương, nhìn người đó bằng một năng lượng tiêu cực, bằng phản ứng tự vệ, bằng một thành kiến xấu. Mình tự hỏi là mình đang nhìn người thương mình bằng con mắt của ngày hôm nay hay là con mắt của ngày hôm qua, của quá khứ. Mình đang nhìn vào chính mình của giây phút này hay là của quá khứ. Quá khứ vàng son dĩ vãng đã đi qua rồi, không còn oanh oanh liệt liệt nữa, không còn được kính trọng ngưỡng mộ nữa. Bây giờ mình là một thực tại có rất nhiều khó khăn, có rất nhiều phiền não. Có ghi nhận được điều đó không? Hoặc là mình đang lớn lên, mình đang trưởng thành, mình đã vượt qua vết thương mình lâu rồi. Tại sao cái tâm mình nó còn mắc kẹt ở trong quá khứ, nó không thoát ra được? Mình nhìn chính mình mà cũng không còn chính xác nữa. Những người xung quanh thấy mình rất là giá trị, thấy mình rất là tài giỏi, thấy mình rất là ngọt ngào, thấy mình rất dễ thương, nhưng mà mình vẫn mặc định mình là một kẻ xấu xa, một kẻ bất tài vô dụng. Cho nên thỉnh thoảng mình phải đi gặp một vị hiền triết, một vị thầy tâm linh giỏi, một bậc có đạo cao đức trọng, một người sáng suốt. Nếu có may mắn gặp được người đó, đảnh lễ họ, làm ơn nói cho tôi biết. Dĩ nhiên là nếu mà tôi mời được cái vị thầy bên trong tôi ra, một inner master thì rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà rõ ràng là tôi đang bị phiền não khống chế, tôi không nhìn tôi một cách chính xác nữa. Thì làm ơn xin thiền sư, xin thầy hãy khai thị cho tôi. Khai thị tức là mở con mắt, nhìn một cách trong trẻo trở lại. Mình có một con mắt trong trẻo mình nhìn, nhưng mà nói như Trịnh Công Sơn là mình xài được có một con thôi. Hai con mắt mà xài được con thôi. Là một con nhìn trên thế giới của hiện tượng, còn một con nhìn trên thế giới của bản chất. Và trước giờ là còn hai con mắt mà khóc người chỉ có một con. Nhìn cuộc đời chỉ có một con thôi. Cho nên là chỉ thấy người đó xấu xa, chỉ thấy cuộc đời này bi quan, chỉ thấy cuộc đời này đáng chán, đáng bỏ đi. Chị thấy xung quanh toàn là những kẻ muốn lợi dụng, muốn tấn công, muốn làm khổ mình. Mắc kẹt trong cái nhìn đó. Vì thì tu thiền là muốn khôi phục lại con mắt còn lại. Mà nói một cách khác gọi là con mắt thứ ba, con mắt tuệ, con mắt vượt ra khỏi những cái nhìn bình thường. Cái nhìn bình thường là cái nhìn còn đối phó, còn tự vệ, còn trình diễn, còn hơn thua. Và mình hoàn toàn còn một con mắt khác, nhìn mà không sợ hãi, nhìn một cách trung thực như chính cái đối tượng nó đang hiện ra. Đối tượng đó như thế nào thì mình ghi nhận như thế đó, mà không đi qua một cái lớp đối phó, tự vệ, chống trả. Không có đối chiếu qua cái quyền lợi của bản ngã. Con mắt trong trẻo là con mắt không có sự tham dự của bản ngã. Nghe nó rất là khó phải không? Nhưng mà nó không khó. Nó bắt đầu từ những bài thực tập giản đơn mà quý vị đã được tiếp xúc. Là nhìn hơi thở như hơi thở đang là. Nhìn cảm thọ của mình dễ chịu hay là khó chịu như chính nó đang là. Rồi từ đó mình mới nhìn lên thực tại xung quanh. Nhìn đóa hoa, nhìn cây mận, nhìn cây tùng, nhìn dòng nước chảy, nhìn những người sống xung quanh mình như chính họ đang là. Tu là trở về khôi phục lại con mắt trong trẻo năm xưa. Thiếu nữ trong bài thơ của Thâm Tâm đã đánh mất con mắt trong của mình. Hy vọng là sau khi chàng trai lên đường làm nghĩa vụ với non sông đất nước thì thiếu nữ đó đi tu thiền. Chứ còn ở nhà mà chết chìm vào nỗi nhớ thương thì con mắt sẽ vẫn đục muôn đời. Nhìn đâu cũng thấy tình yêu. Tình yêu đẹp thì thấy màu hồng. Mà tình yêu tan vỡ thì thấy màu đen. Thà làm thân gỗ trên tận rừng sâu. Gì đó, âm thầm đáy biển thật sâu đó. Thôi cam phận ôm tình lẻ loi gì đó. Nghe bài đó mình tưởng nó là thật. Phận làm con gái thì nó khổ như vậy thật đó. Tối ngày đó mà co mình vào con tôm mà nghe duyên phận đi. Rồi bắt đầu là nhìn cuộc đời bằng một lăng kính khác. Một là nhìn bằng lăng kính màu đen. Hai là nhìn bằng lăng kính màu hồng. Tức là phấn khích, tưởng tượng quá mức. Mà cái nào nó cũng không đúng hết. Cái đúng là phải lấy kính ra, nhìn bằng chính con mắt thật của mình. Mình nhìn bằng cái thấy, khám phá từ nơi một cái tâm bình tĩnh, tỉnh thức, trong trẻo của mình, chứ không phải là qua thông tin của người khác. Mình đừng có hiểu một người qua một người khác chứ. Thông thường mình muốn hiểu một người nào mình hay hỏi dò, hỏi thăm, báo cáo thông tin cho tôi biết coi là người đó bây giờ như thế nào, thì mình cũng có quyền tham khảo. Nhưng mà đừng có bao giờ tin hoàn toàn vào những báo cáo đó. Khi họ báo cáo, họ mang tham sân si theo. Họ báo cáo thì cái nhìn nó không còn trung thực nữa. Tại sao mình có thể tiếp xúc đối tượng đó một cách chính xác mà lại không đủ bản lĩnh tiếp xúc, mà phải thông qua một cái nhìn của người khác? Đức Phật nói, ngay cả những điều Đức Phật nói cũng không nên tin liền. Đừng lấy cái đầu của Đức Phật chồng lên cái đầu của mình. Đừng lấy cái đầu của tổ, của thiền sư chồng lên cái đầu của mình. Mình chỉ xài một cái đầu của mình thôi. Tất cả những kinh nghiệm quý giá của Phật, của tổ cũng chỉ để tham khảo và thực hành theo, nếu thấy nó phù hợp, có giá trị. Có cái lời bài hát còn hai con mắt nữa. Đem lên đây dịch. Trong cái bài hát còn hai con mắt, thật ra là bài con mắt còn lại. Quý vị nghe anh Trịnh Công Sơn viết: còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi, nhìn tôi lên cao, nhìn tôi xuống thấp. Con mắt còn lại nhìn cuộc tình phai, tình trong hai tay một hôm biến mất. Con mắt còn lại là con mắt ai? Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài. Tức là nguyên cái đoạn này chỉ nói cái nhìn của một con mắt thôi. Cái nhìn của con mắt bình thường nhìn mọi thứ rất là ảm đạm, thê lương. Quý vị mà thuộc bài Mùa Thu Chết của Phạm Duy rồi đó, quý vị qua một cái vùng mà có rất nhiều lá vàng, mùa thu thể hiện rất là rõ rệt. Nhưng cái vùng mà tôi từng ở là Virginia, mà quý vị bị thấm cái bài Mùa Thu Chết rồi, quý vị sẽ thấy đó là một cái màu tang thương. Nhưng mà nếu quý vị không tin lời thi sĩ, không tin vào nhạc sĩ, quý vị sử dụng bằng chính con mắt thực của mình, nhìn vào mùa thu thì thấy mùa thu đẹp huy hoàng, đẹp vô cùng đẹp. Có thể nói trong các mùa, kể cả mùa xuân, thì tôi thích nhất là mùa thu. Và kể cả đừng tin vào thầy Minh Niệm luôn, quý vị phải, Đức Phật nói là come and see, đến để mà cảm nhận trực tiếp đi, để mà thông đạt, để mà chứng tri. Nếu có ai hỏi thầy Minh Niệm như thế nào thì mình đừng có thèm định nghĩa, đừng có bắt người đó phải nhìn thầy Minh Niệm theo cái nhìn của mình. Có thể người đó sẽ nhìn thầy Minh Niệm theo một cái góc nhìn khác, theo một cái cách khác, thì mình nói người đó đến để mà cảm nhận đi, đến gặp trực tiếp đi rồi sẽ biết. Chỉ có điều là cũng hơi khó để gặp. Kế tiếp, còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người, con mắt còn lại nhìn một thành hai, nhìn em yêu thương, nhìn em thú dữ. Con mắt còn lại ngờ vực tình tôi, cuồng điên yêu thương, cuồng điên nỗi nhớ. Con mắt còn lại nhìn mây trắng bay, con mắt còn lại nhìn tôi bùi ngùi. Vì thì con mắt thứ hai này bắt đầu nó tỉnh ra, nó làm cho mình tỉnh ra. Mình thấy rằng à, em không chỉ là thú dữ mà em còn là yêu thương nữa. Em không phải là một hiện tượng đáng sợ ấy đâu, mà bên trong em nó có cái gì đó nó rất là đáng yêu, đáng quý. Một tâm hồn đang tổn thương chẳng hạn, mình thấy sâu như vậy đó. Vì tổn thương cho nên em đã không kiềm chế được cảm xúc, em đã buông ra những câu nói, hành động không dễ thương như vậy. Đây là con mắt của tuệ, dù là một chút tuệ, con mắt của sự tỉnh thức. Khi mà mình muốn loại trừ người đó, có thể là vì mình không đã xài được con mắt tuệ, mình thấy người đó chỉ là một kẻ xấu xa. Hoặc ngay cả khi mình đã có con mắt tuệ rồi, mình thấy người đó còn là những gì rất là quý giá, dễ thương bên trong, nhưng mà cái sức của mình nó cứ chưa đi theo nổi cái thấy của mình. Mình biết rằng mình phải giữ người đó ở lại, nhưng mà nếu giữ người đó ở lại mà mình không mời lên được cái dễ thương, cái tuyệt vời bên trong ra, mà em vẫn cứ sống với cái con người cũ kỹ, con người đầy vết thương kia, thì chắc là mình hay là những người xung quanh chịu không nổi. Cho nên buộc lòng mình phải để cho em đi. Mà khi em đã đi rồi thì mình phải chấp nhận mình là kẻ thất bại, kẻ đã không sử dụng được con mắt còn lại, kẻ đã không sống được với những cái gì mình đã thấy được. Cho nên ngay cả chính bản thân tôi cũng vậy, từng tự hào là thương em một cách rất là cuồng nhiệt, gọi là yêu hết mình đó, theo cái kiểu các bạn trẻ bây giờ hay nói. Nhưng mà khi mà con mắt thứ hai nó được mở ra, sự tỉnh thức được gọi về, thì thấy rằng đây chỉ là sự cuồng điên của tôi thôi, đây là sự ham muốn của tôi thôi, sự muốn chinh phục, sự muốn thỏa mãn, chứ không có vì em đâu. Trước là tôi tưởng là tôi yêu như vậy là vì em, mà bây giờ tôi nhìn thấy đó là những cái ham muốn của tôi, cái khát khao, cái dục vọng của tôi, chứ không phải là vì muốn cống hiến, vì muốn hy sinh, vì muốn làm cái gì đó tốt đẹp cho cuộc đời của em. Tôi cần phải xét lại là con mắt còn lại ngờ vực tình tôi, cuồng điên yêu thương, cuồng điên nỗi nhớ. Cái cuồng điên này nó báo động cho một cái gì đó nó nông nổi, nó thiếu kiềm chế. Tôi nói yêu hết mình thì thật ra gọi là yêu thiếu kiềm chế thì có. Đừng có gọi một cái tên nó quá sang như vậy, hãy gọi thẳng tên của nó, gọi đúng tên của nó, gọi là yêu thiếu kiềm chế. Mà nói như vậy thì nó không còn lung linh huyền ảo nữa, tình yêu nó không còn đẹp nữa, phải không? Mình đang cố gắng make up cho tình yêu mà, trang điểm cho tình yêu nó thật đẹp để mà lao đầu vào đó. Chứ mà thấy nó không còn đẹp nữa mà mình lao vào đó là mình ngu sao? Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt khóc một con khóc người, con mắt còn lại nhìn đời là không, còn con mắt trước nhìn đời là có. Tức là thấy bản chất của mọi thứ nó trống rỗng, nó không có tồn tại mãi mãi, nó đến rồi nó đi. Vậy thì nếu mà mình tiếp xúc nó một cách không có bám víu thì mình không có khổ. Còn nếu mình tiếp xúc một cách bám víu, muốn giữ nó ở lại thì mình sẽ khổ. Nhưng mà chừng nào mình mới mở được con mắt này ra đây? Chắc là phải thất bại thảm hại, trời giáng cho một cú nằm bẹp, tới trầm cảm luôn đó, cũng còn chưa mở được con mắt này ra. Mà mở được con mắt này ra thì thoát khổ. Nhìn em hư vô, nhìn em bóng nắng, con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm. Hay ghê không? Tức là con mắt trước thì có tranh đấu, có đúng có sai, có hơn có thua, có thấy này thấy nọ. Em phải thấy này thì tôi mới chấp nhận, anh phải thấy kia thì tôi mới chấp nhận. Mà khi mở được con mắt tỉnh thức ra rồi thì tự nhiên lòng từ nó cũng mở ra. Giờ em sao tôi cũng chấp nhận, anh sao tôi cũng chấp nhận hết. Nhìn em ra đi lòng em xa vắng, tức là thấy luôn cái sự ăn năn hối cải, thấy luôn những cái hoang vu hoang dại trong lòng của em, thấy thương quá. Trước là muốn loại trừ, sau thì muốn giúp đỡ. Cũng cái nhìn đó, quý vị đừng có quá tin vào cái nhìn của mình, đừng quá chủ quan là mình nhìn thấy như vậy, nó là như vậy. Chàng Trương đã từng mắc phạm sai lầm khi nghe lời của trẻ con. Trẻ con nói rằng là bố, ông không phải là bố tôi. Tại vì bố tôi đâu có về ban ngày đâu, bố tôi về ban đêm không à. Mà khi mẹ tôi nằm thì bố tôi nằm, mẹ tôi ngồi thì bố tôi ngồi, nghe em điên không? Chàng Trương không có nhìn bằng con mắt của mình, không đủ bản lĩnh để tin vào cái thấy của mình, niềm tin của mình dành cho vợ của mình. Chàng đã nghe lời trẻ con. Và thiếu phụ Nam Xương cũng bị tổn thương tâm lý sâu nặng khi bị chồng mình nghi oan mà không cho chàng một cơ hội để hiểu sự thật. Và nàng đã lao đầu xuống sông tự tử chết. Để rồi tối về, dưới ngọn đèn leo lét, dội bóng hình của chàng Trương và đứa con ở trên vách, đứa bé reo lên, kìa, bố tôi kìa. Nó nhìn chỉ cái bóng của chàng Trương trên vách đó. Thì chàng Trương mới té ngửa ra rằng là, nào giờ thiếu phụ Nam Xương nuôi con nó muốn có bố quá. Nó hỏi về bố nó thì thiếu phụ không biết chỉ vào đâu, chỉ cái bóng ở trên tường thôi. Và đứa bé nó tin như vậy, nó hiểu như vậy, và nó truyền cái thông tin sai lầm đó đến một cái người lớn hơn nó, một cái người có hiểu biết hơn nó, trải nghiệm hơn nó, mà vẫn sập vào cái bẫy của nó. Quý vị đi vào trong YouTube, đi lên các trang mạng, thấy một cái comments phía trước, hàng chục, hàng trăm cái comments phía trước của những trẻ con, của những kẻ nghịch ngợm, của những kẻ nông nổi, của những kẻ ngựa non háo đá. Quý vị có bị sập bẫy họ không? Có bị kích động bởi những lời chê trách nặng nề, những cái lời ném đá vô tội vạ không? Nếu mình bị rúng rính là mình đã xài con mắt của người khác, mà tiếc thay là con mắt của trẻ con. Người lớn mà xài con mắt của trẻ con, bây giờ mình xài con mắt của mạng không à, mất lâu rồi con mắt trong trẻo. Thành ra hy vọng quý vị có cơ hội, cho mình thật nhiều cơ hội để quay về chính mình, để tu luyện gạn lọc tâm ý và tìm lại con mắt trong trẻo năm xưa. Khi mình có được con mắt trong trẻo đó thì nhìn cuộc đời này nó khác đi, nhìn người thương mình nó khác đi, có thể nó đẹp hơn rất nhiều, có thể nó dễ thương hơn rất nhiều, có thể nó đáng sống, nó đáng quý hơn rất nhiều. Bây giờ mời quý vị nghe bài hát Con Mắt Còn Lại.
Còn hai con mắt không người một con, còn hai con mắt một con không người. Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi, nhìn tôi lên cao, nhìn tôi xuống thấm. Con mắt còn lại nhìn cuộc tình phai, tình trong hai tay một hôm biến mất. Con mắt còn lại là con mắt ai? con mắt còn lại nhìn tôi thơ dại. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con không người. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn một thành hai, nhìn em yêu thương, nhìn em thu giữ. Con mắt còn lại ngờ vực tình tôi, cuồng điên yêu thương, cuồng điên nỗi nhớ. Con mắt còn lại là mây trắng bay, con mắt còn lại nhìn tôi bùi ngùi. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn đời là không, nhìn em hư vô, nhìn em bóng nắng. Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm, nhìn em xa đi, lòng em xa vắng. Con mắt còn lại là đêm tối tăm, con mắt còn lại là đêm nồng nàn. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn đời là không, nhìn em hư vô, nhìn em bóng nắng. Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm, nhìn em xa đi, lòng em xa vắng. Con mắt còn lại là đêm tối tăm, con mắt còn lại là đêm nồng nàn. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người.
Khi mà mình mở được con mắt thứ ba ra, nói theo cái cách nói của nhà thiền, hoặc là theo Trịnh Công Sơn là con mắt thứ hai, con mắt còn lại, thì mình nhìn thấy em đang có rất nhiều khó khăn. Em có thể hung dữ, em có thể mất kiểm soát cảm xúc, em có thể nằm co như con tôm, run rẩy hoảng sợ, em có thể nhả chất độc vào người của mình. Mà nếu mình trước đó thì mình rất là giận, mình có thể muốn nghỉ chơi, muốn loại trừ em. Mà may quá mình đã dừng lại, đã quay vào bên trong, đã trở về được với chính mình, đã sử dụng được cái con mắt còn lại và nhìn thấy em đang mắc kẹt trong khu rừng tâm thức, khu rừng đen tối, khu rừng rậm. Em đang bị tổn thương tâm lý sâu nặng, hoặc là đã từng bị tổn thương và bây giờ vết thương nó quay lại, nó hành hạ em, nó không cho em được là chính em nữa. Em bị cái con quái thú của trầm cảm nó thao túng lấy em, và những cái giá trị tốt đẹp trong em nó dần tan biến, thay vào đó là những cái chất độc. Thì mình thấy thương quá, mình chỉ muốn giúp đỡ chứ không có muốn trừng phạt nữa, và tìm cách để đưa em ra khỏi cái khu rừng rậm đó. Thay vì mình chỉ ra lệnh, mình kêu tỉnh đi, bình thường lại đi, be a man đi, là một đàn ông đích thực đi, thì mình đưa cánh tay tới để mời em, để dìu em bước ra khỏi cái khu rừng rậm đó. Cho nên trong tình thương nó phải có tính nâng đỡ, có tính dìu dắt, dìu nhau về thảnh thơi. Xin nâng đỡ đời nhau bằng con tim hiểu biết, lo sợ gì thương đau. Mình sợ thương đau là tại vì mình thương bằng bản năng, thương bằng con mắt duy nhất đầu tiên thôi. Bây giờ mình đã sử dụng được con mắt thứ hai, con mắt của sự tỉnh thức, thì xin nâng đỡ đời nhau bằng con tim hiểu biết, lo ngại gì thương đau. Thì trong bài hát Rừng Xưa Đã Khép có những câu gọi của một người đang tỉnh gọi một người đang mê, có một người đã xài được con mắt thứ hai gọi một người chưa thấy được con mắt thứ hai. Đó là rừng xưa đã khép, em hãy ra đi, quá khứ đã đóng lại rồi, câu chuyện đã kết thúc rồi, em đừng có mân mê, đừng có cố gắng phân trần ai đúng ai sai. Đừng có trở về quá khứ để tiếc thương, để tội nghiệp, để tìm một cái gì ở trong đó nữa hết. Mùa xuân đã đến rồi, sự sống đang hiện bày ra, một giá trị tốt đẹp vẫn còn có mặt ở đây, với điều kiện là em phải thoát khỏi khu rừng rậm đó thì em mới tiếp xúc được. Và tôi sẽ sẵn sàng có mặt với em để đưa em bước ra khỏi khu rừng rậm đó. Đó là nội dung của bài hát Rừng Xưa Đã Khép. Mời quý vị cùng nghe. Nếu mà mình phát hiện ra mình đang nhìn người thương mình bằng con mắt của sự phán xét, của lên án buộc tội, của con mắt cũ kỹ, thì cũng không sao đâu. Bởi vì mình đã từng sống với nó, thì trong nhất thời không thể nào mà mình muốn không có nó được. Chỉ có điều là khi mình phát hiện ra được rồi thì không có nuôi dưỡng nữa, không có nuôi dưỡng con mắt đó nữa. Mình nên dừng cái sự tập trung vào đối tượng đó. Thay vào đó mình tập trung vào chính mình, tập trung vào một đề mục nào đó trong hiện tại để phát triển định tâm. Tại vì khi mình định tâm trên một điểm, trên một đề mục, thì tâm mình nó sẽ dừng suy nghĩ. Mà suy nghĩ dừng thì những nhận xét, đánh giá, phán xét, phiền não nó sẽ rơi rụng theo. Định tâm là một trong những cách nhanh nhất để mình chế phục phiền não. Mình có thể định trong vòng 15 phút hay là 30 phút. Đó là 15 phút, 30 phút mình lội ngược dòng chảy của tâm thức. Nó muốn mình tiếp tục phản ứng, tiếp tục đáp trả, tiếp tục loại trừ đối tượng, thì mình lội ngược lại. Tại vì mình biết rằng đó chỉ là một phần rất là nhỏ trong con người của mình, đó chỉ là vết thương của mình, nó đang chi phối thôi. Cho nên mình lội ngược dòng, dừng suy nghĩ lại. Mà suy nghĩ mà dừng lại được rồi thì dòng chảy nó sẽ dừng lại, dòng chảy tâm thức sẽ dừng lại, cảm xúc cũng sẽ dừng lại. Và nếu mà dừng lại lâu quá thì có thể là nó sẽ công phạt, nó có thể phá vỡ những đê bờ. Cho nên mình phải chuyển qua từ định, chuyển qua niệm liền. Hãy quan sát dòng chảy đó cho nó tiếp tục chảy, cho những cái lên án buộc tội, những cái phản ứng nó tiếp tục diễn ra, nhưng mà mình quan sát nó, không cho nó quyền hành. Trước là cho nó quyền hành, buông ra lời nói và hành động. Bây giờ chỉ giữ nó lại trong tâm tưởng và quan sát. Và khi mình có được chút định rồi mình quan sát nó mới được. Còn nếu mình chưa có định thì mình không thể quan sát được. Và khi mình quan sát nó thì nó sẽ suy yếu từ từ, và nó hiện nguyên hình ra bản chất không có thật. Mình vốn nghĩ nó có thật và cho nó quyền lực. Bây giờ dưới ánh sáng của chánh niệm thì dòng chảy của cảm thọ, của cảm xúc, của những vọng động đó tan biến đi, trả lại một cái nhìn thuần khiết, trong trẻo cho chúng ta. Và nếu đại chúng cứ kiên trì thực tập, phát triển định, phát triển niệm mỗi ngày, mỗi ngày mình nương vào định và niệm để sống, để tồn tại, để nâng cao phẩm chất đời sống của mình, điều đó cũng có nghĩa là mình đang nuôi dưỡng người thương của mình bằng chính những cái năng lượng thuần khiết tuyệt vời đó. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.